Quý thính giả vừa theo dõi tiết mục Sống Đạo. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kính chào quý thính giả đón nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm hôm nay. Trong tiết mục này chúng ta đang học Phúc Âm Giăng là một phần kỹ thuật quan trọng trong Kinh Thánh. Mục tiêu chính của sứ đồ Giăng khi viết Phúc Âm này đã được ông nêu rõ ở Phúc Âm Giăng chương 20 câu 31. Các việc này đã chép để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Giêsu là Chúa cứu thế, tức là Con Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin thì nhờ danh Ngài mà được sự sống. Mời quý thính giả cùng học Phúc Âm Giăng để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Thưa quý thính giả thân mến, bài học hôm nay là bài thứ 10 nghiên cứu Phúc Âm Giăng với đề tài Tiệc Cưới Cana, căn cứ trên Phúc Âm Giăng chương thứ 2 từ câu 1 đến câu 12. Kính mời quý thính giả cùng mở Kinh Thánh ra ở Phúc Âm Giăng chương thứ 2 từ câu 1 đến câu 12. Cách 3 ngày sau, có đám cưới tại thành Cana trong xứ Galilê, và mẹ Đức Chúa Giêsu có tại đó. Đức Chúa Giêsu cũng được mời đến dự đám với môn đồ Ngài. Vừa khi thiếu rượu, mẹ Đức Chúa Giêsu nói với Ngài rằng: "Người ta không có rượu nữa." Đức Chúa Giêsu đáp rằng: "Hỡi đờn bà kia, ta với ngươi có sự gì chăng? Giờ ta chưa đến." Mẹ Ngài nói với những kẻ hầu bàn rằng: "Người biểu chi, hãy vâng theo cả." Vả, tại đó có 6 cái chén đá định dùng về sự rửa sạch cho người Giuđa, mỗi cái chứa 2-3 lường nước. Đức Chúa Giêsu biểu họ rằng: "Hãy đổ nước đầy những chén này," thì họ đổ đầy tới miệng. Ngài bèn phán rằng: "Bây giờ hãy múc đi, đem cho kẻ coi tiệc." Họ bèn đem cho. Lúc kẻ coi tiệc nếm, nước đã biến thành rượu. Vả, người không biết rượu này đến bởi đâu, còn những kẻ hầu bàn có múc nước thì biết rõ. Bèn gọi chàng rể mà nói rằng: "Mọi người đều đãi rượu ngon trước, sau khi người ta uống nhiều rồi thì kế đến rượu vừa vừa, còn ngươi là giữ rượu ngon đến bây giờ." Ấy là tại Cana trong xứ Galilê mà Đức Chúa Giêsu làm phép lạ thứ nhất và tỏ bày sự vinh hiển của mình như vậy. Môn đồ bèn tin Ngài. Sau việc đó, Ngài với mẹ, anh em và môn đồ Ngài đều xuống thành Capernaum và chỉ ở tại đó ít ngày thôi. Sau đây là một số câu hỏi gợi ý để quý vị và các bạn dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh chuẩn bị tìm hiểu và áp dụng Kinh Thánh. Các câu hỏi gợi ý cho bài học hôm nay là: Câu hỏi thứ nhất, trong số các môn đệ đầu tiên của Chúa, ai là người quê ở Cana? Xin xem Phúc Âm Giăng chương 21 câu 2. Trong số các môn đệ đầu tiên của Chúa, ai là người quê ở Cana? Theo Phúc Âm Giăng chương 21 câu 2. Câu hỏi thứ nhì, theo câu 3 và 4, phản ứng của mẹ Chúa Giêsu khi thiếu rượu là phản ứng tự nhiên. Tại sao Chúa có vẻ như nặng lời đối với mẹ như vậy? Phản ứng của mẹ Chúa Giêsu khi thiếu rượu là phản ứng tự nhiên. Tại sao Chúa có vẻ như nặng lời đối với mẹ vậy? Câu hỏi thứ ba, bạn nghĩ gì về lời dặn của mẹ Chúa với những người hầu bàn? Bạn nghĩ gì về lời dặn của mẹ Chúa với những người hầu bàn? Câu hỏi thứ tư, rượu Chúa Giêsu hóa ra từ nước có đặc điểm gì? Rượu Chúa Giêsu hóa ra từ nước có đặc điểm gì? Câu hỏi thứ năm, những chữ tỏ bày sự vinh hiển của mình trong câu thứ 11 nghĩa là gì? Những chữ tỏ bày sự vinh hiển của mình trong câu 11 có nghĩa là gì? Câu hỏi thứ 6. Chúng ta học được điều gì qua câu chuyện này? Chúng ta học được điều gì qua câu chuyện này? Theo Phúc Âm Giăng chương 21 câu 2, chúng ta biết Cana là quê hương của Nathanael. Ông Nathanael vừa theo Chúa 3 ngày trước đó, căn cứ trên câu thứ nhất. Và giờ đây, Chúa đến làng của ông để dự tiệc cưới. Cũng trong dịp này, Chúa thực hiện phép lạ đầu tiên. Mục đích của những phép lạ này là để thêm đức tin cho các môn đệ. Theo câu 11 phần B. Như vậy, đọc câu chuyện này, chúng ta nhớ rằng đây là cách Chúa dùng để dạy các môn đệ đầu tiên là những người mới theo Chúa. Chúa không dạy bằng lý thuyết suông, nhưng bằng những việc làm cụ thể. Phúc Âm Giăng ghi lại 7 phép lạ của Chúa, và mỗi phép lạ đều có mục đích dạy dỗ tương tự như vậy. Những phép lạ Chúa thực hiện không phải là để phô diễn tài nghệ, nhưng để minh chứng quyền năng của Ngài. Chữ phép lạ dịch đúng hơn là dấu, tức là một điều gì rõ ràng, cụ thể, để chứng minh cho những điều thiêng liêng, trừu tượng. Những dấu lạ hay là những phép lạ Chúa Giê-xu thực hiện là để cho con người biết Chúa chính là Đức Chúa Trời. Câu chuyện chúng ta đọc hôm nay cho thấy, dù là con Đức Chúa Trời, Chúa Giê-xu đã hòa mình với loài người, Chúa cùng vui, cùng buồn với mọi người. Việc Chúa và các môn đệ đến dự tiệc cưới cho thấy rõ điều đó. Đám cưới là một dịp vui, và đối với người sống tại vùng địa Trung Hải, những dịp như vậy không thể thiếu rượu. Và rượu nho là thức uống thông thường của những người vùng này. Tiệc cưới mà thiếu rượu là điều xấu hổ cho chủ nhà, và trong một cộng đồng nhỏ bé như tại Cana, đó cũng sẽ là điều khó chịu lâu dài cho đôi vợ chồng mới cưới. Đối với người trong tiệc cưới hôm đó, thiếu rượu là một sự khủng hoảng lớn. Có thể tiệc cưới hôm đó là của một người bà con, và trong hoàn cảnh này, mẹ của Chúa đã nghĩ đến con của mình là người mà bà biết có quyền năng có thể làm một điều gì đó để cứu vãn tình thế. Câu hỏi của bà là một lời yêu cầu khéo, hàm ý, con ơi, người ta hết rượu rồi, con có cách nào giúp không? Theo những điều đã ghi chép, Chúa Giê-xu có vẻ như sẵn giọng với mẹ. Hỡi đàn bà kia, ta với ngươi có sự gì chăng, giờ ta chưa đến. Thật ra đây không phải là một câu nói vô lễ. Chữ đàn bà kia là một lối nói của người Do Thái như câu Chúa nói với mẹ khi Ngài bị đóng đinh trong Phúc Âm Giăng chương 19 câu 26. Hoặc Chúa cũng nói với bà Marie Madeleine khi Ngài sống lại, trong Phúc Âm Giăng chương 20, câu 15. Ta với ngươi có sự gì chăng? Là một lối nói khác, hàm ý con có những suy nghĩ khác với của mẹ. Bản diễn ý dịch câu này là, thưa mẹ, việc ấy có liên hệ gì đến mẹ và con? Giờ ta chưa đến, nghĩa là chưa đến lúc hành động. Câu trả lời của Chúa Giê-xu cho thấy dù Chúa là con của bà Marie theo thể xác, nhưng Chúa là con Đức Chúa Trời. Dù kính trọng người mẹ thể xác, nhưng Chúa Giê-xu đến trần gian không phải để làm theo ý mẹ, nhưng để thực hiện ý của Cha Thiên Thượng. Bà Marie biết rõ Chúa Giê-xu là ai, cho nên dù bị trách, bà vẫn căn dặn những người hầu bàn. Người biểu chi, hãy vâng theo cả. Câu này hàm ý bà Marie biết Chúa có thể làm những việc siêu nhiên, nên những người hầu bàn cứ vâng lời chứ đừng thắc mắc. Biết Chúa là đấng toàn năng, chúng ta phải vâng lời Ngài tuyệt đối, mặc dù có những mệnh lệnh mà có thể chúng ta không hiểu được. Việc Chúa hóa nước thành rượu xảy ra rất đơn giản. Người ta chỉ đổ nước vào bình rồi múc ra thì nước đó đã biến thành rượu. đặc điểm của rượu này là ngon hơn rượu lúc đầu. Theo câu 10. Như vậy, từ một hoàn cảnh rối ren vì thiếu rượu trong một tiệc cưới đã trở thành một cảnh vui tươi có ý nghĩa. Chủ nhà được khen ngợi. Đời sống của chúng ta cũng có lúc phải đối diện với những khó khăn tương tự, nhưng Chúa có thể biến đổi những hoàn cảnh ấy trở nên tốt đẹp. Mục đích của Chúa Giêsu khi thực hiện phép lạ này là để tỏ bày sự vinh hiển của mình. Theo câu 11, chữ vinh hiển trong Kinh Thánh Tân Ước thường được dùng để chỉ bản tính và sự hiện diện của Đức Chúa Trời qua Chúa Giêsu và những việc làm của Ngài. Tỏ bày sự vinh hiển mình nghĩa là bày tỏ quyền năng siêu nhiên của Ngài, theo bản Kinh Thánh hiện đại. Như vậy, Chúa Giêsu thực hiện phép lạ này là để chứng minh cho các môn đệ biết rằng Ngài chính là Đức Chúa Trời. Nhờ đó, những môn đệ đầu tiên là Andre, là Phi-e-rơ, Philip, Nathanael thêm lòng tin cậy nơi Chúa. Phép lạ hóa nước thành rượu chứa đựng những bài học sau. Thứ nhất, đối với Chúa, thời điểm là điều quan trọng. Chúa làm việc đúng lúc của Ngài. Chúng ta không thể hối thúc Chúa hoặc làm cho chương trình của Ngài bị đình trệ. Thứ nhì, Chúa có thể biến đổi một hoàn cảnh buồn ra vui, sao xuyến trở nên an bình. Một hoàn cảnh với những điều bực bội khó chịu nhất đã trở thành một hoàn cảnh vui vẻ, có ý nghĩa. Và thứ ba, chỉ có Đức Chúa Trời là đấng đã đặt ra những định luật thiên nhiên, trong số đó có các định luật hóa học, Ngài mới có thể biến nước thành rượu ngon. Phép lạ này khẳng định cho chúng ta thấy Chúa Giêsu thật là Đức Chúa Trời. Lạy Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời trong thân xác con người. Xin nhắc con nhớ rằng Chúa là đấng có thể làm được mọi việc, để con hết lòng tin nơi Chúa và chờ đợi đúng lúc để Chúa giải quyết những nan đề trong cuộc sống của con và biến những nan đề đó trở thành những điều vui tươi, hy vọng. Bài học Kinh Thánh Kho Báu Phúc Âm của chúng ta hôm nay đến đây kết thúc. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình lần sau. Chúng ta sẽ tiếp tục học Phúc Âm Giăng bài thứ 11 đề cập đến việc Chúa dẹp sạch đền thờ. Xin quý thính giả nhớ đón nghe. Thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Sống Đạo và Học Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Quý vị cũng có thể nghe chương trình này trên trang web của Đài Nguồn Sống ở địa chỉ daiguonsong.com và xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ điện thư nguonsong2001@yahoo.com. Xin cảm ơn quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sau cũng vào ngày và giờ này.